thầy có thể coi điện tử cái học tập sáu thì thầy nói rằng là thầy bảo là thầy có nghiên cứu về bên triết học mác lênin rồi cũng nghiên cứu nhiều cái trường phái triết học á, nhưng mà đến lúc mà thầy nghiên cứu về Phật giáo thì thầy đọc hết đây thì thầy bảo là thầy không có hiểu. Như thế vậy thì theo con, theo ý của thầy, không phải ý của thầy, chẳng hạn như bây giờ nữa là con là một học trò của thầy chẳng hạn, và con cũng muốn cho thầy hiểu biết về giáo dục như sách pháp của Phật ấy, thì con đưa sách cho thầy, con sách của thầy, con về con đưa cho thầy cái đọc con được không?
Được chứ, bởi vì thầy muốn nghiên cứu về Phật giáo, nhưng mà thầy bây giờ thầy không có biết, cho nên con mới đưa những cái sách nào mà để cho thầy nghiên cứu thì biết Phật giáo như vậy. Đó, thí dụ như bây giờ cái cuốn mà những lời Phật dạy tập 4 này con đưa, thì ông này ông nhận ra được cái triết lý của Phật giáo liền, cái chân lý của Phật giáo. Trong cái triết lý thì nó có cái chân lý, mà trong cái triết lý mà nó thực hiện không đúng của cái loài người thì nó là cái triết lý, là triết lý, không thể là chân lý. Còn trái lại cái triết lý của đạo Phật nó là cái chân lý của loài người, cho nên nói đâu nó dính vô đó, nó đúng như vậy nó không sai, cho nên nó thành là cái chân lý, gọi là bốn cái chân lý, bốn cái sự thật đó là cái chân lý của đạo Phật. Cho nên bây giờ nổi cuốn này con đưa về cho ông thầy con là sợ đó, ở Phật giáo như thế này, chứ con đưa một đống kinh mà đại thừa này ông nghiên cứu ông không biết gì đâu. Đại thừa được chứ con, được chứ, nào không có gì đâu cũng được. Thầy nói thật sự, những cái người mà muốn nghiên cứu mà về những cái triết học này, triết học kia, người ta có cái tâm tìm hiểu và người ta có tâm muốn biết được những cái tư tưởng của con người trên hành tinh. Mấy người mà nghiên cứu, nhất là mấy nhà trí thức, họ đều có cái tâm muốn biết cái triết học này, muốn biết cái triết học kia, muốn biết cái tư tưởng của cái loài người từ xưa đến giờ như thế nào, có hợp, có đúng hay không. Nhiều khi nếu mà không có một cái người hướng dẫn thì họ, cái biết của họ nó mờ mịt. Cho nên vì vậy mà trong lời của Phật dạy, muốn tìm hiểu thì cần phải có một người tu chứng, tức là chứng đạt được cái chân lý đó, thì cái người đó sẽ dạy cho chúng ta biết được cái chân lý, làm cho chúng ta ngộ được cái chân lý, làm cho chúng ta biết cách để hộ trì bảo vệ cái chân lý đó để mà chứng đạt cái chân lý. Chỉ có cái người chưa tu chứng là cái người đó sẽ hướng dẫn cho mình nghiên cứu. Còn mình cứ lấy kinh sách là mình nghiên cứu là mình bị lạc lòng hết, lạc đường hết, không có làm sao mình hiểu được. Bởi vì danh từ không thể nào trả lời cho mình được cái nghĩa của nó xác thực mình muốn biết. Mình đọc rồi mình tự mình nói cái kiến thức của mình sẽ hiểu, nhưng mình lầm những cái danh từ đó mình lầm. Con đọc trong cái cuốn sách này con sẽ biết là có những cái danh từ mà người xưa đến giờ các nhà học giả đều là giải thích lầm. Chỉ có thầy dạy ra được là tại vì thầy là người tu thì mới hiểu, người chứng thì mới hiểu, còn nếu mà không chứng thầy cũng hiểu cỡ họ mà. Con cứ thấy những cái từ ở trong đó nó đơn giản lắm chứ không, nhưng mà cái người chứng người ta mới dạy ra được, còn người không chứng thì người ta hiểu nghĩa như vậy. Thì cho nên vì vậy đó, con biết, con thương thầy con, ổng muốn tìm hiểu mà giờ ổng đâu có biết sách nào đâu, ổng đâu phải là ổng đâu phải là ổng đệ tử của Phật hoặc ổng xuất gia ổng tu đâu. Nhưng mà thầy nói thật sự, bây giờ ông có xuất gia tu đi nữa, ông cũng không biết cách nghiên cứu. Phải đi truy tìm được một người. Mấy con là những người may mắn lắm, gặp thầy thì mới dập ra đó. Chứ nếu mà cỡ mà mấy con không gặp thầy, mấy con cũng chẳng biết đường đâu mà Phật giáo đúng hay sai. Mấy con cũng sẽ bị lạc lầm trên con đường nghiên cứu về tôn giáo. Và cái chân lý nào mà đúng, chân lý nào sai. Bây giờ mấy con nghe nói chân lý thì mấy con nghe những cái danh từ đó, người ta cái triết học đó người ta nói cái chân lý, mà con cũng tin nó là chân lý, chứ nó chưa biết làm sao mà con nói cái này không phải chân lý, nó còn chưa biết luận như thế nào để nói nó là không phải. Cũng như bây giờ người ta đưa triết học lên người ta nói đây là cái chân lý, mấy con cũng phải tin, đây là vật chất rõ ràng, người ta nói quá cụ thể, mấy con làm sao biết. Nhưng bên trong đó nó có những cái phần người ta không giải thích được, sao mà hiểu chưa. Cho nên trừ ra có những người người ta tu rồi, người ta chứng rồi thì không có cái gì giấu người ta được hết, không có triết học nào giấu được hết. Bây giờ nói cái đó đúng thì dặn ra cái thấy sai liền. Bởi vì bây giờ cái triết học nào mà nó ở cái triết học này đúng, nhưng mà thầy không dặn thôi, mà thầy dặn ra người ta sẽ thấy cái triết học đó còn sai. Con thấy kinh Thủ Lăng Nghiêm từ lâu tới giờ người ta nói đúng như vậy, người ta nói tánh thấy tánh nghe như vậy, nhưng mà thầy dặn ra cái thì bắt đầu người ta thấy kinh Thủ Lăng Nghiêm sai, có phải không? Mấy con thấy ai cũng thấy là đúng rồi, nhưng mà tới chừng mà thầy dặn ra thì bắt đầu người ta hơi như vậy là rõ ràng cái này còn có sai chứ chưa. Thầy, bởi vì thầy nói trên đời chỉ có cái người mà người ta đã thực hiện được sự giải thoát, người ta có đủ cái trí tuệ đó bằng cách người ta phải có tâm hơn. Không có tâm minh là không thể nào hiểu được. Bởi vì có tâm minh như thế nào? Là tại vì người ta muốn biết ở sau cái thời gian và cái không gian xa như vậy, người ta muốn biết, người ta biết. Còn mấy con muốn biết cái không gian minh mông như thế này, vô cực như thế này, người ta muốn biết. Mấy con làm sao đủ khả năng mà biết đâu, ở trong không gian vô cùng, vô tận này, mấy con làm sao biết, làm sao mấy con xác định được. Còn cái thời gian từ quá khứ mà cho đến tương lai về sau, hàng triệu triệu năm về sau, mấy con làm sao biết. Nhưng mà người ta có đủ cái khả năng đó, người ta biết hàng triệu triệu về tương lai và sau này quá khứ, hàng triệu triệu về quá khứ, người ta biết được. Người ta có trí như vậy. Cho nên vì vậy mà cái mà cái nhà triết học đó đưa ra cái triết học đó, ông ta cũng là người thông minh. Nhưng mà ông thông minh, ông cũng còn ở trong cái tưởng của ông thôi, ông làm sao ông biết được. Ông đâu có đủ tâm minh mà ông nói ra đúng. Cho nên chỉ có Đức Phật nói đúng là tại vì Đức Phật có tâm minh. Nếu Đức Phật không có tâm minh, không có chứng tâm minh, Đức Phật chưa đem ra được cái chân lý khổ tập diệt đạo này. Cho nên thầy xác định là trước Đức Phật chưa có Đức Phật. Có Đức Phật sao không nói chứ con không nói là Bát Chánh Đạo, không nói Tứ Diệu Đế. Đợi cho Đức Phật Thích Ca giảng cái bài pháp đầu tiên nói Tứ Diệu Đế, tức là nói bốn cái sự thật, tức là chân lý. Thì các con thấy ai nói cái này? Chỉ có một duy nhất của Đức Phật Thích Ca mà thôi. Có ông Phật nào nói đâu. Vậy mà nó có bãi đời Đức Phật quá khứ. Rồi tương lai cái ông Phật nào nói cái chân lý nào khác đi. Ông Phật Di Lặc có nói cái chân lý khác không? Hay là cũng nhẩm lại của ông Phật Thích Ca, mình dám gọi là giáo chủ đương lai hạ sinh Di Lặc. Thì người ta dựng lên một cái rất là sai lệch. Không đúng. Thì con người chỉ còn có cái chân lý này thôi, chứ không còn cái chân lý nào khác nữa. Không có còn khác. Bốn cái sự thật này của con người, tự ra chúng ta không làm con người nữa, thì nó không phải là cái chân lý của chúng ta. Có vậy. Cho nên thầy nói chân lý này là của loài người, còn cái khác là của xứ khác. Ở đâu đem gì đó chứ ở đây không có chứ.
Dạ, thầy không mà thầy nói. Cái đạo mà Phật giáo hòa hảo thưa thầy, nói là có Đức Thầy Tây An gì đó thưa thầy. Và có người nói là do Phật Bồ Tát chuyển kiếp ở Đức Phật Tây An đó thưa thầy.
Đức Phật nào mà chuyển kiếp ông?
Dạ, mà có người nói như vậy.
Ồ, thôi mấy người tưởng ra, mấy người biết ha. Thôi bây giờ mấy người biết ông Phật nào mà chuyển kiếp ông thầy Tây An đâu, mấy ông người chỉ đi, mấy người đến đi gặp đi rồi mấy người về nói. Hay là cái ông đó ông nói, ông đặt điều ông nói rồi, con cũng bắt chước rồi người khác cũng bắt chước. Bao nhiêu người mù mà nối đuôi nhau mà nói cái chuyện mà mơ hồ vậy. Con thấy ở trong cuốn này nó có nói chưa? Có phải không? Không có ai, không có người nào hết. Vì cái ông đó là nói bốn cái sự thật của con người rồi. Chứ còn không có người khác nói được nữa.
Bạch thầy, trong những đoạn kinh nói cái quả, mỗi lần có một hình thành một quả đất thì lại có bốn vị Phật. Hoặc là hình thành một quả đất có hai hay là có một vị Phật ra đời rồi thầy. Thì họ nói trên cái quả đất này là có tới bốn vị Phật ra đời.
À, bốn vị Phật ra đời chứ thầy thấy có ngọc rồi. Tại vì cái ông đó ông nói cái chân lý của bốn vị Phật kia chắc chưa biết chân lý thì làm sao gọi là Phật. À, cái người mà nói ra cái sự thật của con người thì cái đó là mới gọi là Phật. Còn cái người những bố mà bây giờ ở trên hành tinh này nó có bốn vị Phật, mà cái vị Phật đó đã nói rồi thì ông Phật Thích Ca cần gì phải nói. Thì như vậy cái vị Phật nào là vị Phật nói trước nè. À, bây giờ tìm ra coi thử rồi. Mà bây giờ trên cái hành tinh của chúng ta thì bây giờ chúng ta biết là cái lịch sử rõ ràng là có ông Phật Thích Ca thôi, không có ai hết. Mà ông Phật Thích Ca là tại sao thì dám nói ông Phật Thích Ca là chuyển pháp luân lần đầu tiên nói Tứ Diệu Đế. Con nghe cái bài Tứ Diệu Đế là chuyển pháp luân lần đầu tiên. Nghĩa là từ khi tu chứng mới nói pháp lần đầu tiên cái bài pháp đó, đem cái sự thật ra nói. Nó đúng là ông Phật Thích Ca mới dám nói cái điều này. Đập thiên hạ tan nát hết là ba cái bài pháp này. Tứ Diệu Đế. Nó là bốn cái sự thật của con người. Mà năm anh yêu triều trình như không phải là những cái tai thường. Cái tai thường đâu. Năm cái người này cũng là những cái người cũng như là học giả, cũng như là kiến thức sâu rộng lắm, bỏ cuộc đời đi tu, vừa là ủng hộ Phật mà cũng là vừa theo dõi từng chút, chứ không quan tâm đâu. Nhưng mà khi Đức Phật mà nói thuyết giảng tứ diệu đế rồi, năm anh em kiều trần như này là không có còn có mở cửa miệng nào mà nó sai được. Chứ mà nếu nói sai họ dập liền, chứ đừng nói chuyện họ Phật vua Đức Phật đâu. Có phải không? Chống liền đó. Nói sự thật đàng hoàng, không chối cãi được. Còn bây giờ mình giải thích như thế nào? Anh nói khổ đế, anh nói biệt ly khổ, nói cái nhánh nhóc chứ nói cái gì đó. Một đứa bé mới sinh nó có biệt ly không, mà nó có biết khổ chỗ đó không? Nói gì vậy, có chân lý không? Có phải không mấy con nghe, ở trong đó nó biệt ly khổ gì? Rồi quán tằng hội khổ. Con nít mới sinh ra nó quán ai mà nó khổ? Mấy người nói cái chuyện có không? Mình ở đời mình sống nhau mình mới giận hờn, tức giận mình quán thù nhau mới có khổ đó chứ. Còn nít nó mới sanh ra làm sao nó khổ? Nó mới sanh ra. Cho nên lão tử, cho nên Khổng Tử cũng làm mới nói nhân chi sơ tánh bổn thiện. Con người mới sinh ra là thiện chứ gì? Thiện ở đâu mà khát sữa mà la ung sùm khóc ung sùm, nhưng mà thiện phải không? Thiện thì nằm im đó chứ. Bây giờ ta cho ăn cho uống chứ tại sao mà đòi với vậy? Thiện ở chỗ nào? Cho nên lão tử, Khổng Tử vẫn còn làm không đúng. Mà ai cũng coi là ông Khổng Tử là thánh gì, nhưng mà vẫn sai đấy, đâu phải đúng. Con vẫn là con người mà làm sao không sai. Nhưng mà đến bốn chân lý của Đạo Phật dám nói sai không? Mà thầy giải thích ai dám nói sai không? Còn các thầy đại thừa giải thích nào là biệt ly khổ, quán tằng hội khổ, thầy nói sai. Tôi tới giờ tôi có quán thù ai đâu mà nói là khổ tôi như vậy, tôi đâu có khổ đó đâu mà nói tôi chân lý đó của tôi. Có phải không mấy con? Như vậy sai. Cho nên vì vậy thầy nói, nhưng mà thầy nói tham si là khổ. Bây giờ thầy bây giờ có gì đi nữa thầy cũng biết thầy còn tham chứ thầy hết. Mà ai cũng có tham si hết, đừng nói là không người nào nói tôi không có tham si. Còn trừ ra một người tu hết tham si nó mới hết, chứ còn hễ nói con người là người nào cũng có. Đó là cái chân lý rồi, không có còn chối cãi. Một đứa bé nhỏ thầy xác định để thầy chỉ cho tham si, rồi tới ông già gần chết thầy cũng chỉ cho tham si. Phải không? Mấy con thấy cái đó là cái chân lý rồi, thành ra không ai chối cãi được. Không có người nào nói cái này sai được. Mà nếu mà xác định có cái sai, cũng như nói tánh thấy, tánh biết, tánh nghe là cái chân lý là Phật tánh rồi. Thầy nói ngủ sao nó không biết. Thành ra thầy lật ra cái rồi bắt đầu người ta chán ngán. Trời đất ơi, không lẽ Phật nó ngu vậy, nó còn ngủ sao nó không biết. Mà sao ngủ rồi, ăn trộm vô lấy đồ không biết gì hết. Phật cũng ngủ theo à. Thế con thấy cái luận của người xưa thì người ta luận thì một chiều. Nhưng mình không đủ cái trí tuệ để mình dán mở cái sai của họ ra. Cho nên mình thấy đúng. Người ta coi trọng cái kinh Thủ Lăng Nghiêm ghê gớm lắm. Rồi người ta còn quyền thoại cái quý báo nữa. Thậm chí như cái nhà vua không có cho mà lưu hành cái quý báo này ra. Cho nên cái ông sư này mà muốn đem cái kinh này ra, ông phải xẻ cái mất đùi này, nhét cuốn kinh trong đó này, giá lợi nè, rồi đi qua cái nước đó mới được cái bộ kinh. Trời ơi, ông dám hy sinh cái kiểu này, làm sao mà cái vật quý báo này không quý. Con nghe câu chuyện kinh Thủ Lăng Nghiêm chưa? Trời đất ơi, nó quyền thoại những câu chuyện ghê gớm. Mà nói Phật tánh, Phật này kia, trời nó nghe đúng lắm. Cái lý luận như thế này mấy con thấy nó lý luận, không người ta chê được. Ông Phật bảo ông A Nan đánh tiếng chuông, hỏi ông có nghe không? Nó có nghe. Khi không đánh hỏi ông có nghe, nó không có đánh, không có nghe. Ông Phật mới nói ông điên đảo sao? Phải không, điên đảo sao? Khi không đánh thì cái nghe cũng vẫn nghe chứ. Còn cái tiếng chuông nó có kêu nó không kêu là do đánh nó có thôi, chứ còn cái nghe ông luôn luôn chứ. Trời ơi, nghe như vậy là thường hằng quá rồi. Hay quá, hay quá. Thế rồi cái Phật tánh nó phải thường hằng chứ, nó bất biến chứ. Nhưng mà không ngờ thì dạch ra ngủ mê rồi cái nó không biết đâu mất hết. Tin chừng đó nó đổ dở ổng liền. Chứ không phải mà nếu không có kẻ hở đó chắc chắn là làm sao thầy dạch ra được. Nó thì mấy con thấy thầy nói cái triết học nào đi nữa, đó là cũng là cái triết học đó mấy con. Chứ không phải không à. Cái triết học tính không mà để chỉ cho cái tính thấy, tính biết, tính nghe nữa. Chứ không có gì. Nhưng mà thầy dạch ra một cái là đổ dở hết kinh sách đó.
Thầy, con không có thắc mắc với thầy. Con đọc sách của thầy, con thấy có thằng một liên thanh gầy cứu mã thưa thầy. Thầy nói như vậy là không có. Mà thầy nói luôn sớm mà quan quan bị kính thưa thầy, nó không có. Là hai cái vấn đề là nó giả hết thưa thầy.
Thì thầy lẽ đương nhiên là cái sự mà tranh luận ở trên mạng về một liên thanh đề cũng nhiều lắm. Nhưng mà vẫn bị đập thôi, không có gì đâu, tại vì sai.
Tại sao? Dựng chuyện lên hết đó mà.
Dựng chuyện.
Cũng như khi ăn đó là trái cây 5 món, thức ăn 100 món mà trái cây 5 màu, khi đó chắc Phật dùng
không hết. Đó, bởi vậy. Không phải cái bụng lớn lắm, như ông còn đi lạnh mới cúng như vậy.
Khi mà cây tăng hay cứ dọn quá chừng nấu nhiều mà.
Nó nhiều.
Con nghĩ nếu mà như vậy thì những người nghèo lấy đâu để mà trái cây
100 món. Bởi vì 100 món trái cây, trời đất ơi, thì kiếm hết cái nước Việt Nam này có 100 thứ trái cây mà một lượt đó chắc ra không có đâu. Nói sao mà nói tưởng tượng không mà vậy mà tin chứ, xứng nhau mà tin chứ. Làm gì mà có trái cây 5 món, ở 100 món trái cây. Các con thấy không? Đi chạy khắp rừng nó chắc chắn là kiếm trái điên, trái khùng thì nó mới có chứ không. Một loại trái cây ăn được thì chắc không có đâu.
Tại
vì
con
yêu
mình quá rồi thầy. Cái
gì
một giờ
con lên
phòng.
Rồi, một giờ con lên tạo. Thôi bây giờ mấy con xong hết rồi, ráng về tu không con? Rồi. Lâu lâu gặp thì nói chuyện tào lao. Vậy chứ làm với con có minh lắm đó chứ, không phải vô minh đâu nha. Thầy không bao giờ mà nói chuyện vô không ít lợi đâu. Con tôi cùng mắt nó cứ bị tưởng. Nó sợ ông làm quá, nó án quá thì cái tưởng nó quá. Sợ. Thì ông không có giỏi tài gì đâu. Bởi vì thầy ở đây ở nơi đây nơi chỗ này nè, mà có ở đây có cái chùa cổ, có những ông thầy về đây, thầy nói như thế này, có cái người đó, một cái ông đó, ông có một đứa con trai bệnh, ông đến đây, rồi có một cái ông thầy đó, ông thầy đó cũng là thầy bùa đó, cũng đi trị bệnh đó, bệnh tà bệnh ma đó, cho cái cậu đó là bị mất tà ma, cho nên cái ông thầy cứ đến trị, ông bắt cái chú đó, ông kêu lên, ông đánh. Ông đánh đến cái đổi mà cái ông cha, của chú nó nóng ruột quá, ông giáp theo, ông chém. Con biết, ghê gớm lắm con, mà cái những cái điều kiện mà họ trị, thầy thấy thật là tội. Nhưng mà họ không biết ảnh hưởng của những cái con người như đó, sao cái cơ thể họ bị gì. Nhưng tinh thần của họ trong lúc đó nó hết. Nhưng mà sau này cơ thể của những người đó bị bệnh. Họ trị kiểu đó là trị khoảng khoa học, không có đúng. Họ đánh lúc bây giờ là cái tinh thần, cái tư tưởng của họ bị tưởng cái ma ám ảnh, hoặc ma nhập, hoặc là quỷ nhập gì đó. Họ bị cái ảnh hưởng đó, hoặc là bị bùa chú gì đó. Cái người bệnh đó, họ bị gieo, bị những cái tà pháp nó gieo vào cái tư tưởng của họ, có cái tưởng là mình bị bùa chú, hoặc là bị tà ma gì. Thành ra cái tư tưởng của người bệnh bị ảnh hưởng đó. Do đó mới rước ông thầy này, nói là con ma này, con quỷ kia, họ đọc thần chú, hoặc họ tụng kinh gì đó, họ đây đây là con quỷ này, con quỷ kia. Rồi họ nói đúng đó, họ nói đúng tính chứng bệnh đó, nó làm cho người ta thấy đúng lắm chứ không có sai chút nào hết, cho nên họ quá tin tưởng. Do đó họ mới trị bệnh bằng bùa chú. Thì nói như thế này, họ vẽ một, họ cắt cái miếng giấy dài như thế này, rồi họ vẽ cái chữ lăng hoàng, cái chữ bùa, họ dán trong lưỡi, họ biểu hảo miệng ra, họ để cái miếng giấy trong lưỡi, rồi họ đọc thần chú, cái tờ giấy nó chạy thâu vô riết vô trong bụng chứ mình không có cần phải nuốt, mà nó chạy vô trong bụng mình hết cái tờ giấy dài. Người ta làm người ta thấy ghê lắm ngon, chứ không phải không đâu. Mấy ông thầy bùa ghê rốt lắm. Họ làm những cái điều mà người ta dễ, người ta mới rước mấy ông đi làm thầy. Ông mới ăn tiền người ta được. Mà con biết khi mà ông đến đó, phải gà, phải heo rồi, phải làm thịt, rồi, cúng bái chứ đâu phải. Tàn nhẫn lắm chứ đâu phải ông thầy hiền đâu. Toàn bộ là phải cúng cái thứ mà sát sanh, hại mạng, chúng sanh con ạ. Nói thầy bùa là phải biết. Chứ nó không có gì. Con biết là nó có những cái sách vở nó học nó liền, chứ không phải là không có đâu. Bởi vì ví dụ như bây giờ thầy học cái sách đó, nó có những cái bùa chú đó, phải đi vào mấy ngày luyện tập ở trong cái khu rừng nào hoặc cái núi nào, phải ở trong đó cũng khổ hạnh lắm chứ đâu phải không. Rồi đọc cái thần chú, rồi vẽ bùa, rồi bắt ấn, nó có những cái ấn tạo chừng nào mà nó linh hiển rồi thì họ mới có về, họ đi trị bệnh người ta. Thế đâu phải muốn vẽ bùa cái mình vẽ được sao, phải đi luyện bùa. Liện nó 49 ngày hoặc là 7 ngày hoặc là 21 ngày. Có những cái bùa chú đó phải liện bao nhiêu ngày. Trong khi đó họ phải ăn giới hạnh của họ, giới luật của họ phải khổ hạnh như thế nào. Họ phải sống như thế nào họ mới liện nó lên, chứ không phải là ở trong những cái sách vở đó nó dài. Tất cả những cái điều đó chính thầy là con người đã từng học những cái đó. Nghĩa là bây giờ ở cái Tây Ninh này nó có cái núi Cậu. Núi Bà thì bị gì người ta lên xuống người ta cúng bái nó không thanh tịnh, chỉ có núi Cậu nó yên tĩnh thôi. Hầu hết là các ông thầy bùa cứ lên núi Cậu mà liền bùa đó, để đi về đây mà làm những cái chuyện mà trị bệnh trừ tà, hoặc là làm những chuyện mà để mà làm tiền với ngã thì nó ba cái thứ này là cái thứ nguy hiểm. Thầy nó làm sao mà dẹp mấy ông thầy bùa, mấy ông thầy ngã gì hết thì nó đỡ chưa hả. Mà thầy thấy ở đâu bây giờ cũng có cái thầy đó, nên nó khổ lắm. Mà hãy hở ra chút thì toàn ma mắt, ma bắt quỷ bắt nào là đủ loại. Bởi vì cái niềm tin của họ đó, cứ nói là ma bắt, cho nên vì vậy mà họ bị đó. Rất là khổ. Mà thầy không biết cách nào để mà trị tư tưởng. Nhưng mà thầy nghĩ rằng thầy sẽ dựng lại chánh hóa của họ, thầy dựng lại những cái nền đạo đức, thầy quét hết ba cái thứ này ra để giúp cho con người thoát khổ. Ba cái ông thầy bùa thì chú này dẹp, dẹp sạch xuống hết, đừng có để nữa. Cứ ở chỗ này mai mốt có ông này xì ra nói cái chuyện quá khứ vị lai, gạt một số người họ đi hái cây hái lá tầm bậy tầm bạ cho người ta uống bảo hết bệnh. Thiệt cái lòng tin của người ta đưa cái ly nước lạnh gì mà uống, uống cái hết. Họ đốt một cái lá bùa vậy, họ bỏ trong này, họ đốt cháy gần hết, bỏ này hoài, kêu là mình uống tro tàn, không biết cái giấy nó dơ sạch, không biết nuốt bụng mình, mai mốt nó không có vệ sinh, nó bệnh ung thư mà chết hết cái đám á. Mà thằng ma ông thầy bùa đốt bùa uống nghe nó khỏe quá. Rồi đó tôi, cái nước như vậy mà uống khỏe làm như là thuốc bổ đó. Thầy nói thật sự ông thầy bùa ông đốt bùa ông bỏ vô cái người bệnh uống vô cái nghe nó khỏe mà nó mát mẻ trong người mà làm như là nó muốn hết bệnh. Cái tư tưởng nó mạnh lắm rồi con, cái tư tưởng.
Có một người em góp túi ở trên này, cái ông này nếu không có tinh thần không tả lại, cái người vợ mới đi chúng rồi, đi chúng độ rồi đem về, là vợ ông uống thì ông mới uống thôi, chứ ông không biết cái gì là này mà uống được. Thế là đem nước vôi cái góp túi ở đây nó không chịu khỏi.
Đó. Thật sự ra ông ta không biết, nhưng mà nhờ cái tưởng của bà vợ. Thế là không phải là mình, thầy nói như thế này, nó có những cái nó đặc biệt không? Khi mà hồi mà giải phóng xong đất nước rồi thì nhà nước cấm không có cho cái chuyện máy tính, cho nên nghe cái ông thầy nào ở chỗ đó mà lên đầm nhập cốt này kia thì thường là cán bộ của nhà nước áp xã nó đến đó là nó dẹp bàn thờ của mấy ông đó đi. Không có chấp nhận. Hồi đó nó hồi mà giải phóng nó mạnh lắm, nó phá mê tín gì đó. Cho nên đến đó thì cái bữa đó cái ông chủ tịch ấp dưới đi với ông chủ tịch xã với vài người cán bộ nữa đến cái nhà của ông rùa đó. Thì bữa đó ông cái ông học trò thì mắc đi cài ruộng, còn ông thầy thì ở nhà. Thì nói vô cũng nói tôi không có tin tà tướng của mấy ông đâu. Mấy ông dẹp hết đi, ông đừng có làm chuyện nữa. Nói cái ông thầy ông nói mấy ông không tin thì tôi đưa ông tướng ông tà đưa này, tức là cái cốt mà như con búp bế vậy đó, ông cầm cái này đi, ông đưa thẳng tay đi, tôi đọc thần chú một lúc mà cái tay ông cũng rung đó. Thì ông nói không linh thì sao cái tay ông rung, mà hãy rung đó, thì ông để tôi hành nghề. Cái ông cái người cách mạng họ không có tin đâu. Cái ông chủ tịch xã đó, ông bảo chủ tịch ấp á, ông cứ cầm đi, ông đừng có sợ. Thì ông kia cũng làm gan, bị ông này thúc, ông này phải làm. Ông này cầm ông ta, cầm đưa tay, mà ông bảo đưa tay thẳng, chứ đừng có đưa dùng dồn về. Thẳng lên đi. Ông đọc thần chú, ông đọc cũng kệ đi, mà cái tay ông này cũng cứ ngắt. không có rung, không. Nhưng mà cái ông học trò, ông đi cài về, ông thấy ông thầy mình, có ông mình, đọc không có rung cái tay ông này. Cái ông rửa chân rửa tay vô cái ông vô cái thầy trò bắt đầu kệ riết, hai thầy trò đọc riết, ông thấy cái tay mình nó muốn rung nó giật rồi. Cái ông chủ tịch áp á, ông thấy cái tay nó rung muốn giật rồi, mà nếu để mà nó rung nó giật á thì họ cười mình. Nó thôi tôi đầu hàng ông rồi. Còn thấy không, một người chưa đủ cái nội lực của tưởng đâu, cho nên khi mà ông học trò về rồi cái hai thầy trò người ta đọc, nó ru cái tâm của mình, cái tưởng của mình bắt đầu nó yếu đi. Và đồng thời cũng biết khi mà đưa cánh tay thẳng là nó cái sức nó yếu, nó khôn, nó mỏi đó. Thành ra nó ông khôn lắm mà, người ta tâm lý lắm, không hiểu chưa? Mấy ông vừa bởi vì khi đó cái người đó là cái người anh của thầy, anh con người bác của thầy mới về thuộc lại, làm sao mà tôi không tin được. Thời đó tôi nó bắt cái tay rung chết. thầy nói như thế này, tại vì ông mở cái lỗ tai ra, anh mở cái lỗ tai ra, anh ngồi nghe nó kể, anh hãy đóng cái lỗ tai lại đi thì làm sao nó giật anh, có phải không? Cho nên vì vậy đó, cho nên Phật pháp nó hay lắm. Khi mà cái tâm của mình mà chú ý người ta, theo những cái tưởng của người ta thì bị cái tưởng người ta dẫn. Còn khi đó mình bảo hai cái tai mình quay vô, tất cả xó căng phòng hộ lại, đừng có nghe, đừng có tiếp nhận, đừng có sợ hãi, thì lúc bây giờ không có cái lực nào mà lâu nó còn được không? Nó thuộc về tưởng mà. Nếu mình cứ dảo cái tai mình nghe nó thì tưởng mình nó theo chứ sao? Vì vậy mà các con biết mà khi thì cô Út đi lên Đà Lạt có cái ghế mà nó cái bàn nó xây đó mấy người. À cái người đó bảo cái bàn xây. thì mình cứ để tay vô vậy bắt đầu nó say, thấy không? Thì trong lúc đó đó, cô Út về nói thầy, nói cái bàn không có say, ở ngoài kia nói cái bàn say, thì ở trong này mình nói thẳng bàn không say. Cuối cùng nó sao mấy người này nó bảo một lần mấy người kia nó bảo là nó say dùm thọ, mà mấy người này là sống say, tại vì mình tác ý ngược lại cái nó đi, cho nên cái tưởng của họ quay không có được. Không thấy không, nó có cái cách thức mình mới biết đó là cái tưởng thật sự. Cái gì nó cũng, thầy nói bởi vì cái đó con biết không? Cái bùa yêu, bây giờ thầy nói như thế này nè. Ông thân thầy hồi đó, ổng có cái bùa đó, ổng hay lắm rồi. Ổng vẽ một cái hình người nam và cái người nữ, có hai vợ chồng đó ly dị. Mà hai vợ chồng ly dị đó là không ai khác hơn là cậu với mợ của thầy hồi đó đó. Chứ không có gì. Họ ly dị, một người thì ở Trăng Bà, một người ở Hóc Môn. Rồi khi mà ly dị thì họ đi về đi. Cho nên mẹ thầy mới nói với ba thầy, biết cách thức nào mà giúp cho hai người này người ta sống lại. Ba thầy nói thôi chuyện nó dễ thôi, không có gì đâu. Ông mới vẽ cái hình hai người nắm tay nhau rồi ông vẽ cái bùa giữa. Mà cứ chiều lối 5 giờ là ông đọc thần chú gì thì không ai biết. Nhưng mà mỗi lần đọc thần chú thì ông bắt ấn giọt, vỗ tay như vậy. Làm cho bà trên này nhớ ông ở dưới kia nhớ bà. Rồi hai người về gặp nhau, sống nhau. Sanh ra một bầy con, mười mấy đứa con. Hết rồi, bây giờ hết bỏ rồi. Con em bùa linh điện. Con em đó là cái chuyện của cái người ta làm. Nhưng mà cái người mà người ta, mặc dù là thầy, ông thân thầy ở Trắng Bàng làm chuyện đó, còn cậu thầy thì ở thành phố Hồ Chí Minh, còn bà vợ của ông thì ở Trắng Bàng ở đây, mà đâu có đến đây. Chỉ có mẹ thầy thương cậu mình, thương anh của mình mà nói thôi, ông thân thầy giúp thôi. Thì ông cứ ông làm, không ngờ vài hôm hai người lại gặp nhau, mà lại thương nhau, nhớ nhau dữ tợn. Con thấy bộ yêu bộ thương ghê gớm lên vậy đâu. Cho nên cái sự thật là đối với cái người mà tu á, thì không ai làm được. Nhưng mà mấy con á, là luôn luôn cái tưởng của mấy con luôn luôn nó ban ra, nó rải ra. Gặp những cái bùa đó nó thu hút, nó lôi mấy con hết á. Cho nên bây giờ cái cậu này thương cái cô kia, mà cô kia cổ không có thương, hoặc là cô thương cái người nào đó không biết. Nhưng mà cả cậu này thương quá, cho nên lại mướn thầy bùa làm sao cho cô kia thương tôi. Thiệt ra thì ông cái bùa này nó làm cho cô này thương cái ông này. Nhưng mà khi mà cái bùa này nó hết linh rồi, cái cô này cũng tức giận, cái chữ ông này tha nát đó. Nó đó là cái lực của tưởng. Lực của tưởng nó thu hút. Thay vì hồi đó mình thấy cái mặt cái ông thấy ghét à, nhưng mà bị bùa rồi bắt đầu thấy thương. Thì cục vậy đó. Nguy hiểm lắm, nó bùa thương lắm. Thầy biết hết, cái này thầy biết hết. Thầy biết cái này thiệt là độc đáo, không tốt này. À cái đó dễ thôi con. À con nếu mà con muốn phá đâu có gì, con lợi con thầy bùa đó ông nói. Cái ông kia ông mướn con lợi, con làm sao ông xả cái bùa này ra thì không hay chứ. Thì ông về ông không ý nữa hết. Thì con cho ông tiền, thì là kia cho ông tiền ăn. Thì có đó dễ rồi. Còn bây giờ đó, ví dụ như bây giờ, con thấy sao lạ, hồi đó mình không thương mà tại sao mình thấy mình thương người này? Con đi tìm cái ông thầy bùa cao hơn, ổng nhìn con, ổng biết là con bị bùa rồi. Cái mặt con mà bị ám ảnh bị bùa chú người ta, cái tưởng của con nó lưu xuất ra, nó tiếp nhận cái dòng tưởng của người khác bị bùa đó. Thì nó có cái từ trường nó phóng ra, cái người thầy bùa đó họ nhận qua cái gương mặt con, họ biết nó làm con mắt con lờ đờ. Không, họ nhận ra, họ biết là bị bùa rồi. Thường là người bị bùa là con mắt lờ đờ không có sáng đâu, họ nhận ra. Thì bắt đầu đó cái người mà thầy đó họ lại giỏi bùa hơn, họ phá cái bùa kia liền, họ yếm cái bùa, họ giết cái bùa kia liền. Cái bùa kia yếm hoài không linh nữa, thành ra bỏ. Còn thì con lại mắc vào cái bùa của ông này, ít là con phải đem tiền cho ông ăn quà. Còn lại khổ nữa. Mấy ông thầy bùa khôn lắm, diệt ông thầy bùa này thì dính ông thầy bùa khác. Nó khó lắm. Chỉ có riêng có Phật Pháp là mà phát sạch mà không bị gì hết. Cho nên khổ lắm mấy con. Bởi vì cái thứ thầy bùa này độc đáo vô cùng. Mình cứ chạy theo nó, nay bị ông này trị bệnh mình dậy hết, cứ đem tiền cho ông, đem tiền cho ông đó ăn, ít hơn đem tiền cho ông xài. cứ đem tiền cho xài hoài, cứ phải đến cúng dỗ, cúng chạp gì ổng, cúng tổ, cúng tiên gì ổng, miết cứ cúng hoài. Có gì không con? À được. À, cho nên cái vấn đề mà mấy con đi theo thầy bùa, thầy chú trị bệnh là mấy con bị dính hết, coi như mấy con bị dính hết. Cứ ít hôm mấy con không đến thì mấy con bị bệnh, rồi mấy con mới đến, rồi mấy con hết rồi về ít bữa cái bệnh nữa cũng đến nữa, không có bao giờ mấy con hết bệnh. Cái đôi mắt của mấy con mà theo thầy bùa thầy chú nó lờ đờ, không có người nào mà lanh đâu, không có người nào mà sáng rút con mắt, cái gương mặt của mấy con nó bị u ám hết. Nó thì lẽ đương nhiên bùa trong bùa chú nó làm cho con luôn luôn lúc nào đó hãy nó muốn kiếm tiền là nó ở nhà nó vẽ bùa, nó đập dậm chân cái là con không phải xách tiền chạy tới nhà nó hát lắm. Thì nhờ mình ôm pháp này nó không vô đó, cho nên con thấy nó vô như thế nào. Nó nói chuyện như ví dụ nói chuyện hồi sự kiện nó xảy ra như thế nào, nói chứ đúng quá, hồi nãy anh cởi xe đạp anh đi, hồi đó anh té xuống gần anh chết á. Hả, nói cái mình mê quá rồi, cái bắt đầu đó là mình theo liền. Còn giờ vì pháp mình nó nói thanh có thần thông, tôi thấy nhậu nhẹt quá, tôi không phục anh đâu. Thì như vậy là con nó nhả ra rồi, nó không dính vô được. Con thấy cho nên ôm pháp là nó nhả ra liền, mình bị gì cái chính kiến của mình, nó diệt cái tà kiến liền. Cái đó là cái tà kiến, nó lừa đảo. Căn vô giới thì kể như là không có ai lừa đảo con được. Cái ông này mà nói ma tà đó, không có ma tà nào hết, thế giới siêu hình có, ông đừng có nói vậy. Ông hù người ta, ông làm cho người ta bệnh tưởng không à, thì coi như là ảnh làm gì cũng được. Chỉ còn có rút dù chạy thôi chứ không có làm gì, không có gây gì mê tín. Ví dụ như là nói cái ông này đó, ổng vẽ bùa hoặc là ổng đắp lá cây rồi cái chân mình trặn này kia hết, mấy người tin rồi mấy người theo rồi mấy người bị. Còn đối với thầy, thử hãy mà tặc dò tặc cẳng thì cứ đem đi xuống dưới bệnh viện, chỉnh hình nó đăng bột nó bó là y khoa người ta học bao lâu. Còn mấy ông này là mấy ông lừa đảo, nó làm cho mình hết đói, đặng là mà nó kiếm tiền mình hoài. Ít bữa nó cho mình một khúng thuốc nam về uống. Thầy nói đừng có thèm nghe mấy cái người đó, họ có ở trường lớp nào, họ chỉ học ba cái lãm nhảm nào đó, muốn ông thì bùa thì chú nào truyền lại họ đó để làm tiền thiên hạ chứ làm cái gì, tại sao cày ruộng sống đi làm cái chuyện giả dối. Thầy đó thật sự mấy con tới chừng mà thầy nói về đạo đức nghề nghiệp, mà đạo đức làm người mà nghề nghiệp là mấy cái này thì giặt mặt ra hết á. Đồng bóng mà lên đồng nhập cốt, nói cái chuyện bậy bạ, ông lên bà xuống mà nói thì giặt đầu hết. Thầy không có để cái thứ này mà gạt người ta đâu. Con biết ví dụ như núi Sam này, như ở Châu Đốc có cái đền bà Tứ Xứ gì, nó tập trung ba cái người nói tầm bậy tầm bạ đó gì chứ mà họ vẫn nghe rầm rầm. Thế đâu phải dễ rồi, nó có nhiều cái, bởi vì thầy thấy như thế này, nó tổ chức có cái người cò mồi trong đó, mà nó bàn hay lắm, ông này hay lắm, thánh nhập vô linh lắm, nói gì chúng nấy trị bệnh đâu hết đó, nó mồi rồi mình vô đó cái bắt đầu nó làm thế này thế kia. Mà mình thấy đúng quá rồi cái bắt đầu mình tin theo, bỏ tiền ra cho bác ăn một cách rất là vô tri tiền. Đúng là mình vừa đã. Cứ đến ba cái đời mà coi ba cái thứ đó quá thật. Lừa đảo mình nhớ, tại sao họ không làm ăn lương thiện, họ đi làm cái chuyện đó. Ngồi đó là, mà mỗi cái mùa mà trải hội mình về thì bao nhiêu cái ông thầy mà làm bậy bạ, họ ngồi. Họ dựng tham, dựng thất lên họ ngồi. Họ ngồi như là thánh nhập. À, mình đi mấy người mà trải hội đi ngang thấy tưởng là thần thánh nhập vô đó mà lại lia lịa, ai vậy bị lừa đảo sao? Mấy ông đó mà nghe thì nói hồi ghét vậy luôn. À, bây giờ thầy nói bây giờ đó, nó có những cái điều kiện như thế này, cái người đó làm không có lấy tiền, Nhưng mà cái lúc bây giờ cái ông đó đó, ổng có một cái lúc mà gọi là cái tưởng ổng hoạt động. Cái tưởng là trước cái đời trước ổng đã có liền tập cái đó, bây giờ nó sống lại. Nó sống lại là do đó có những ai nhập ông ta. Cho nên vì vậy ông ta mới nói bây giờ cô hoặc là chú bệnh đau đó, bây giờ bệnh gì cứ nói đi, rồi tôi ở đây tôi làm cái này thì nó sẽ hết. Bởi vì cái này khi mà nó thay đổi cái tưởng thì ông này có làm cái điều này, và đồng thời trong tâm ông cũng không biết, nhưng mà điều kiện có người nào nói trong đầu của ông, cái tưởng, tin tưởng nó nói cứ làm cái này đi mà cứ dân độ thế để làm phước đừng có lấy tiền, thì ông này cứ làm thôi mà thấy bao nhiêu người hết bệnh, người ta tập trung đến đông kiệt đông thì làm cũng hết, do đó là cứu dân độ thế. Nhưng mà thời gian sau thì ông bị sa ngã. Bởi vì người ta đến không lẽ mà người ta đến trị bệnh không đâu, người ta đem bánh trái chuối này kia rồi đủ thứ hết. Rồi bắt đầu đó người ta mới thấy nhà ông nghèo, người ta mới gửi ông chút ít tiền này kia, bắt đầu ông sa ngã thì ông hết lực. Thế ông sa ngã nhưng dân trong lợi thì hết lực. Còn ông cứu bệnh người ta không được, chỉ có thời gian à. Đó là cái trạng thái tưởng nó lưu xuất ra để nó giao cảm với các cái tưởng có tương ưng trong một cái thời của nó, tức là nhân quả, để cứu bao nhiêu những người mà có tương ưng trong cái đời trước á, nó có cái nhân duyên giai nợ nhau. Cho nên cái ông này ổng thể hiện qua cái tưởng, không phải là ổng muốn mà được, thử nó không, nó thay đổi không bất cứ. Ổng làm người cày ruộng không, hoặc là cái ông thợ mộc nào đó, mà bỗng dưng nó thay đổi, ổng như là thầy rồi thôi, chứ không quý gì hết. Nhưng mà ổng làm đâu cũng hết bệnh đó. Đó là cái tưởng nó giao cảm để nó cái nhân quả của nó, để nó trả một cái số người đang có cái nhân duyên với nó. Cho nên cái số người này mà sau khi số người này hết rồi thì nó khiến cho ổng bị lầm lạc ở trên tiền bạc hay danh lợi gì đó, hoặc là nó vợ ổng thì có thể thu tiền thu bạc người ta bằng cách như thế nào đó. Còn ổng khi ổng làm thì ổng hiểu đâu, nhưng mà khi bị đó thì bắt đầu ổng hết duyên, tức là hết cái duyên rồi, hết duyên. Cho nên có nhiều cái chuyện mà xảy ra nó cái chuyện nó siêu hình mà như thật. Cho nên người ta thấy là cái ông đó đương như vậy mà sao lại ổng đúng là ổng trị bệnh thời gian rồi lại hết. Con thấy nó có nhiều cái trường hợp xảy ra mà người ta cho đó là thế giới siêu hình. Nhưng mà cái người mà để giải thích cái này ra thì không có người giải thích được. Thì nó chỉ có mình thầy giải thích mà thôi, chứ không ai mà giải thích được. Thì biết nó là cái trạng thái tượng. Bây giờ trong một cái khu đất của thầy, cái khu đất của thầy như thế này, mà thầy muốn cho người ta kéo về đây với một số lượng người, hàng ngàn người, thầy làm được. Thầy bắt đầu bây giờ thì dùng cái lực tưởng của thầy thì thải ở trong cái khu đất này, cái lực tưởng để trị bệnh. Không, thầy dùng cái lực tưởng của thầy. Thì do đó hàng ngày thì thầy phải dùng đúng cách, thì trong khu đất của thầy người ta đến đây người ta sẽ hết bệnh. Thì vừa rồi thì có một cái tôn giáo nào đó đã làm cái khu đất ở Long An. Thầy không dạch ra, chứ thầy dạch ra cách thức họ làm như thế nào. Đầu tiên á, thì cái người mà đến đây muốn hết bệnh là phải niệm cái gì, phải cầu cái gì, chứ không phải là không vô đó ngồi mà hết. Mà bắt đầu từ chỗ đó nó ảnh hưởng mê tín. Cho nên vì vậy mà nó lạ lùng, cho nên nhà nước cấm, không có cho đến nó cầu khẩn. Mà đến nó trị bệnh là ngồi im nó trị bệnh. Nhưng mà không ngờ là người ta rỉ tai người ta bảo. Vì vậy mà có số người đến trị bệnh không thì không bao giờ hết. Nhưng mà cái người mà niệm đúng cái hiệu đó thì người đó hết bệnh rồi. Bởi vì thầy biết rõ cái mánh khóe của những cái người mà dùng tưởng, cho nên không có gạt được thầy. Nhưng mà cái hình ảnh này là cái hình ảnh của nằm lưu xuất từ trong cái tà giáo, cái giáo phái nào đó nó làm ra như vậy để nó lừa đảo những cái người mà không biết đó, và đồng thời nó làm cho nhà nước cũng kinh, nó cũng kinh lắm chứ nhà nước không có dám cấm đoán đâu. Bởi vậy nó thấy lạ lùng, người ta không có làm sao người ta. Rồi các nhà khoa học họ đâu có biết làm sao đâu, họ đến đó họ cũng thử, họ dùng máy móc họ đo, họ ở cái khu đất này nó có những cái, thì cái khu nào lại nó không có cái khí này khí kia, nó không có chất này chất kia, thì như vậy là cái chất này nó cũng trị bệnh như sao, thì họ cũng nói xuông xuông vậy thôi. Rồi bắt đầu báo chí ra nhà khoa học đến khám nghiệm khu đất đó trị bệnh được, thôi bắt đầu thổ phồng nhau lên thôi chứ ở đây khoa học mà. Nhưng mà không ngờ cái lực tưởng người ta mấy người biết sao, khoa học làm sao chứng minh được cái lực tưởng mấy con, làm sao chứng minh được. Khi mà thầy rải cái lực tưởng thầy ra ở cái vùng này mà thầy có đủ khả năng, thầy có đủ bùa chú, thầy có sức mà thầy làm cho nó trở thành cái đó, thì có ai biết được đâu. Làm sao mà truy tìm nó, thầy đâu có rải thuốc độc đây đâu, thầy đâu có đem thuốc bổ thầy đổ xuống đây cho họ uống hết bệnh đâu. Nhưng mà họ ngồi đây họ hết bệnh. Bởi vì cái lực tưởng mà con thấy nghe người ta trị bệnh nhân điển không, người ta trị bệnh nhân điển người ta ở xa, người ta có thể dùng cái sức nhân điện mà ta trị bệnh người khác mà, đó là được tưởng của ta mà, chứ đâu phải là thật sao, đâu phải có nhân điện. Không, mấy con cũng bị.
Con có người bà con ở là mình có lăn tăn có lại rất là, nhưng con nhớ cái lời đề dạy là nhân quả. Con cứ nghĩ là bà này bán là lời gì của con vậy. Vừa rồi bữa trước con có xin lúc con về này, thì con có bảo là khi gì con làm như vậy thì con sợ các chuyện nhân quả. Thì con xin thầy em thầy dạy con là để con về con sẽ đứng lên lại như thì con càng hàng ngày này con sẽ chữa.
Cái đó là cái nhân quả, nhưng mà cái duyên nhân quả của dì con nó có cái nhân quả với mấy người đó, cho nên vì vậy mà coi như là lần chết rồi dì con đến cứu, là đó là cái nhân quả. Chứ thật là dì con không phải cái chuyên môn làm cái chuyện đó đâu, mà tự trong cái thân nó lưu xuất ra nó là, thì cái đó là có.
Mà tại mùa mưa thì
ấm
nhiều lắm, có lại thì
ấm cắn cho dài, dĩ cho dài. Thì hầu hết là ở nông thôn thì hay bị những cái trường hợp đó. À, nhất là mùa nắng thì chó dại cắn dữ lắm. Do đó nó cũng là có một cái nội lực của tưởng bằng cách, hoặc là có một cái loại cây thuốc có thể trị được những cái nọc độc đó. Có một cái loại bùa mà trị về nọc rắn nữa. Cái loại bùa mà trị về nọc rắn nữa. Còn cái nọc mà chó dại thì nó cũng có những cái loại thần chú bùa, nó cũng có trị được nữa. Thầy cũng biết, nhưng mà điều kiện cái nhân quả của thiên hạ rồi, mình không có gánh giác, mình gánh giác mai mốt cái dại cắn mình. Nó là cái loại thuốc. Như vậy là có loại thuốc. À, như vậy là làm được, cái đó là một cái thuốc gia truyền con. Có thể nói là thuốc gia truyền của từ ông bà cha mẹ để lại, những cái loại thuốc đó nó đã qua những cái kinh nghiệm để trị rồi, cho nên cái đó là cái tốt chứ không có cái xấu. Không phải con, nếu mà bây giờ đặt vấn đề như bây giờ vì con ở ngoài kia mà thầy ở đây chó dại cắn cái gì con không có tới cứu được đâu. Tại vì dì con ở cái vùng đó là có cái nhân duyên với nhân quả với những người đó, cho nên nó xảy ra mà dì con có cái này mà dì con mà không cứu người ta thì dì con mới tội. Cũng như thầy nói bây giờ thầy không có đi vào chợ đi kiếm tùa, đi kiếm cá thì mua thầy không xanh, nhưng mà trên đường đi về mà thầy thấy ai bắt cá là thầy mua hết á, thầy thả. Tại vì những cái loài cá, loài rùa đó nó có nhân duyên với thầy, nó gặp thầy. Thầy là người có cái tâm thương yêu, có cái lòng hiếu sinh. Thấy trước cái cảnh khổ của chúng sanh mà bị bắt ở trong cái rổ và sắp sửa người ta giết á. Tại vì mình đâu có tiền, nhưng mình gặp là tại vì cái loài đó nó có cái duyên nhân quả với mình. Thôi mua thả nó xuống sông trả nó đi, rồi nó còn duyên á thì nó hết duyên á thì không ai bắt nó nữa. Mà nó còn cái duyên nợ họ thì họ bắt nó nữa. Chứ không, mình đừng nghĩ rằng tôi mua nó rồi đây rồi mai mốt người ta bắt người ta cũng bán vậy nữa, mai mốt có tôi đi đâu đây nữa mà bán, phải không? Còn mấy con cứ ra chợ mà thì mua để phóng sanh thì người ta bắt phải nhốt đời con đó, con làm tội rồi đổ thêm, không hiểu không? Còn bây giờ vì con ở cái khu này nó có nhân viên dưới những người ở đó, cho nên những người đó mà xảy ra chó điên cắn rắn cắn là vì con làm, lý gì con có lại thuốc. Chứ nói bây giờ con về tiên vị đừng có làm như vậy, là trước mắt của mình người ta sắp chết rồi, bây giờ mình có cái thuốc trị người ta, cho người ta hết chết, tại có cái duyên nhân quả gặp người ta khổ mà mình làm ngơ được không? Con hiểu không? Tại có nhân quả. Chứ còn thầy đặt vấn đề như thầy trong này bị rắn cắn gì con người kia làm sao cứu? Không phải không? Thầy chịu được nhân quả đó là chịu thôi chứ sao? Con hiểu chưa? Cho nên nhân quả là nó phải có cái duyên, nó gặp nhau, nó phối hợp nhau trong cái môi trường đúng, chứ không phải mình đến mình gánh vác họ đâu. Cho nên do cái chỗ duyên nhân quả. Còn mình có duyên với bùa chú thì mới gặp mấy ông thầy bùa chú. Chứ còn đâu có sao không? Đó là một cái giới một cái số tiền như vậy mà cứu cái mạng người không có bằng như đấy, đó là một điều tốt. Mà cứu được mạng người là tại vì cái nhân quả của gì con ở tại đây, mà gì con có cái loại thuốc đó, có cái khả năng đó thì gì con làm được. đó là cái nhân quả. Cũng như cái vùng nào mà con thấy cái vùng nào mà có cái sự mê tín, có cái sự mà bùa chú lên đầu nhập khẩu, cái vùng đó là cái tưởng của cái người ở đó, nó có cái tưởng đó. Con thấy từ cái ngày hồi đó ở đây là cái vùng là mê tín lắm, nào là mắt ma mắt tà, nào là ông tà này ông tà kia, ở đây mọi cái cây cao bóng mát nọ, cái da đều là có ông tà hết, vì xứ này xứ miên rồi à, mà ai hở hở thì tà bắt à, do đó mà từ khi mà dẹp thì cúng bái của hồn các đảng thì bắt đầu lúc gói đi hết, cho nên giờ không ai bệnh đau nữa. Con thấy một cái tính lực nó mạnh, nó dẹp hết những cái tà lực, cái tưởng, vì mọi người cứ tưởng nó, thành ra nó gom lại nó thành cái lực siêu hình, nó linh nghiệm. Cho nên ai rớt tới thì bị tà bắt hết. Còn tự chừng mà thầy về đây thì dẹp riết. Người ta nói như thế này, ở trong chùa mà không có thí thực, tức là không có gạo muối mà cúng cô hồn các đảng đó, chùa nó sẽ quỷ chùa, nó sẽ nó phá, nó rung chuông, nó đánh mỏ, không có ai mở được à. Nhưng mà tới thầy về cái chùa này rồi, bắt đầu thầy dẹp, không có cô hồn các đảng nào hết. Ở đây không có ai mà cúng bái gì hết. Các con thấy thầy có hút muối thì đợi đâu, nhưng mà ở đây có rung chuông, có lắc chuông bao giờ. Thì có chuông có mỏ đâu lắc. Cuối cùng cái chùa đây im ra. Nói như thế này nữa, nó người ta nói ở trong chùa, mấy cái người mà họ ở chùa họ nói, nếu mà cái chùa mà không cúng cô hồn các đảng, không cúng mông sơn thí thực đó, thì mình ở đây thì nó ở sao nó khua chén khua bát, nó khua, nó đập nhà đập cửa thành dữ lắm, nó đói vậy nó phá lắm. Mà mình chạy ra trước thì mình thấy ai hết, thì ở sau này không có ai thì nó khua, nó đập dữ lắm. Họ nói quỷ chùa nó dữ vậy. Thật sự ta quỷ chùa gì thầy nói cũng quỷ. Thầy mình bày đặt mình nói, mình tưởng tượng ra, cái tưởng của mình nó làm ra chứ nó có cái gì. Cái tưởng nó làm.
Cái chùa đó thầy có nghe đấy, bữa đó mà không cúng là nó kêu con mấy lần sao em không có cúng em không kêu gì nữa.
Bởi vậy cho nên mình phá đi những cái mê tín, thành ra một cái truyền thống đó. Chùa nào cũng có cái cúng riết, nó quen cái tưởng của mình đó. Trời đất ơi, con biết không, khi mà hồi mà thầy còn nhỏ thì vô chùa thầy ở thì tu cứ muối với gạo, cứ bữa chút vậy mà gom lại nó cả thùng gạo một năm, một thùng gạo một thùng.
Khi mà con chưa gặp được thầy, con chưa biết được đạo, thầy không cứ thương các con, cứ làm thương một con, thì cứ lúc nào con cứ nghĩ con, cứ nghĩ nó là con của mình, là của mình hết. Nhưng mà từ khi con được thầy dạy cho con pháp đạo thì con thấy là cái tình thương nó được con nó giảm, nó không còn nữa. Nhưng mà con cái tình cảm khi con người hiểu cô các pháp môn nó thì nó cứ hiện lên là cứ muốn cho cháu hết về để được tu. Hoặc là ngày nghỉ hè thì muốn là các con các cháu nó về đây ba tháng hè, nó về đây để học đạo đức của thầy, thì con muốn là các con ở đây thì con muốn là các con nó về đây nó thăm con để nó học đạo. Thì cái sự muốn, cái sự nghĩ, cái sự nó khởi như vậy có phải là ái kiến không?
Cũng kiến sử đó không? Nhưng mà từ cái chỗ kia nó làm cho con thương ở trong cái thất tình lục dục, bây giờ thương cho nó đi vào thiền pháp. Cũng như bây giờ hồi trước khi con chưa tu á, thì con thương cha mẹ, mình về mình thăm hay gì đó, mình mua sắm cái này kia cho cha mẹ mình. Còn bây giờ mình muốn cho cha mẹ mình đi tu, cũng từ cái thương đó, cái thương từ chỗ đó, nó hồi đó thì nó phục vụ bằng vật chất, còn bây giờ cái thương của nó bây giờ nó phục vụ bằng tinh thần. Mình tu được giải thoát, mình mong cha mẹ mình cũng được giải thoát. Cái này nó đều là phần tốt mà. Cái tình thương nó chuyển lần cách lần đại bi thôi, cái tình thương lớn rồi. Cho nên từ rồi mình thương ở trong những cái chùm nhân quả của mình, thì mình thương những người khác nữa. Tội nghiệp người ta quá, người ta không biết pháp, người ta tu được như giải thoát như mình. Cho nên mình ước muốn mọi người cũng được như mình. Từ cái chỗ gia đình của mình rồi nó đi ra xã hội rồi, nó thương mọi người. Con thấy cái tình thương đó gọi là cái tình thương tâm đại bi, tâm từ bi đó. Còn mới đầu thì nó thương cách có ở trong cá nhân của nội gia đình của mình, cứ nhớ con tha nó thì nó nhớ, hoặc là mấy đứa cháu nó nhớ. Đây thầy nói như thanh qua à, khi mấy đứa con của ông về rồi đem mấy đứa cháu, con nó lớn rồi thì ông không nhớ luôn bằng mấy đứa cháu đâu. Thấy mấy đứa cháu nhỏ nhỏ vậy đi tu rồi mà ông còn ôm cháu thì thầy sẽ thôi hết rồi đó. Cái ký sự nó cũng rối bỏ người chứ không phải không. Không, mấy đứa con nó mới về, đem cháu nó về đó, thì mấy cái đứa lớn thì thấy ông cũng thương, nhưng mà không có bằng mấy đứa nhỏ. Cho nên chính nó chạy đến ông còn ôm nó, thì tôi hỏi là sao? Cái sự nó cái tình cảm sâu đậm nó rồi nó chen vô cái lòng thương của tâm từ của nó nữa, tức là muốn cho mấy con mấy cháu của mình tu tập tốt. Đó là nó chen vô, từ từ nó giảm cái tình thương ở ái cái sự của cái thất tình lục dục đó, cái tình riêng tư thương yêu con cháu mình nhiều đó, nó chuyển dần qua cái tình thương bằng cách là muốn cho con cháu mình phải biết tu tập. Nó chuyển qua cái tâm đại bi nữa rồi, nó chuyển đó, bắt đầu nó chuyển cái tình thương nó qua nhỏ nè. Vì vậy nó dần dần thì nó không còn ôm cháu nữa mà nó muốn cho cháu nó học tu vậy thôi. Từ đó nó đi dần rồi. Cái lòng thương từ cái này nó chuyển dần, chứ không phải là cái lòng đại bi của mình nó khác. Nó không phải là từ cái thất tình lục dục mà nó chuyển, từ cái ích kỷ cá nhân của nó chuyển qua cái lớn rộng lớn của nó là thành tâm đại bi, tâm từ bi của nó. Nên nó không phải là cái khác được cái đó, nó chuyển qua rộng lớn. Cũng như từ cái tình thương của thầy đối với cha mẹ mình, thì nó chuyển dần cái tình thương của thầy nó đối với nhân loại. Thì từ cái chỗ mà nó ích kỷ, nó nhỏ mọn, mình chỉ biết bây giờ mình thương cha mẹ mình thôi, ai mà động đến chết thì mình đánh chết họ cái cá nhân của mình vậy. Còn bây giờ nó chuyển lớn rồi thì ai mình cũng thương yêu hết, nó khác rồi, thay đổi rồi. Thành ra nó không còn bị thử, nó không còn cái của mình, cái của người, nó khác, cũng là cái tình thương đó. Cho nên bốn cái pháp mà giải thoát đó là tứ vô lượng tâm đó. Bốn cái pháp mình độc nhất để giải thoát: tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Nó là cái pháp giải thoát độc nhất. Cho nên từ cái lòng thương yêu của mình rồi thì cái người khác người ta chửi mình cũng giận là do cái lòng thương mình không, nó rộng lớn. Còn cái thương của mình nó còn nhỏ đó, ai đậm tới mình biết, con cháu mình mà ai chửi nó thì mình biết ăn thua đủ. Đó là nó còn thất tình lục dục, nó hạn hẹp, nó ích kỷ. Từ cái con sánh như con thấy rõ ràng, trước kia con thường hay nhớ con, nhớ cháu của mình, nhưng bây giờ mình lại không nhớ như vậy nữa, mà mình lại muốn cho con cháu mình biết pháp tu hành. Nó là bắt đầu nó chuyển rồi, tu rí rồi nó không còn lo nghĩ cho con cháu như vậy nữa, mà trong đó có con cháu muốn mọi người cũng được vậy, là nó rộng lớn rồi. Cho nên vì vậy mà khi mà cái tình thương nó rộng lớn rồi, họ làm tất cả mọi chuyện họ không có thấy khổ, vì họ thương người thật sự, họ không thấy khổ. Như thầy bây giờ thầy làm tất cả những cái đó thì biết người ở ngoài thì thấy thầy khổ quá, nhưng mà cái tình thương á, thấy người khác một thầy khổ tuy không mình thầy, còn cái đau khổ của mọi người mà nếu gồm lại thì thầy nói như là núi Thái Sơn, cái khổ của người ta chồng chất như núi như non, còn đối với thầy bây giờ cái khổ của thầy nó chỉ như hạt cát đối với họ. Cho nên cái lòng thương nó bắt đầu nó nghĩ cái khổ của người ta, còn cái sự cực khổ của mình nó có chút, nó không có nhằm nhò gì. Cho nên làm nó thấy nó vui vẻ, nó hân hoan vì đem lại cái sự lợi ích. Nó ví dụ như bây giờ mấy con nói những cái điều mà xảy ra, cả làng mà đọc sách thầy đạo đức mà ăn chay hết thì hạnh phúc lắm ấy. Không có gì hơn là khi thấy người ta đi vào con đường thiện, mà không có gì hơn là thấy người ta không lừa đảo mấy con được. Như vừa rồi con thuật này, người ta không lừa đảo được con gì chú vậy, phải không? Người ta đến đây người ta đem những cái đó để mà người ta lừa đảo mấy con cái gì, để mấy con ham mấy con theo gì. Nhưng mấy con trả lời cái thì ông ta cũng hứng liền, phải không? Là rút lui chứ ông ta còn là những cái đó là đem lại cái hạnh phúc cho thầy thật lớn. Thầy cứu mấy con, thầy biết mấy con đi làm vào chỗ đó là mấy con khổ. Còn bây giờ mấy con thấy mấy con không có khổ.
Dạ con có một thầy, con hỏi thầy như là như trước đó thì con chưa học được pháp thầy dạy ạ, thì con cứ là cứ khi con ra đi một cái bất cứ đi đâu xa con hay xa cháu là con cứ khóc. Nhưng tự nhiên không có cái gì nữa khác, nó cứ chảy, nó cứ nghe cái cổ. Đi đâu mà hoặc là con để lại thằng tu mới bắt đầu á, chị các con nó để nó khăn thì khóc, khóc khi nó ra để nó khóc khi bắt đầu nhìn đến các con một tháng thì cũng khóc. Nhưng mà mãi hôm nay thì con thấy cái nó là con đã cắt được.
Nó là nói chung con ly đó con. Thấy cái chỗ đó mà con mới biết là cái sự tu tập con nó đem lại cái sự bình an cho con hơn. Trước kia mỗi lần xa nó đau khổ con.
Nhưng mà khi mà con để thấy thầy chẳng hạn, ví dụ thầy các thầy đổ nó biết bao nhiêu công sức cho các con, đủ hết tất cả tiền, hết tất cả mọi pháp rồi, là thầy dạy thầy tiết rồi, thầy làm đủ thứ để cho các con tu tập, thì các con lại tu tập theo với tôi với cả rồi nó còn nói chuyện gì những cái lúc mà con thấy thầy mà hết lòng hết sức cho con thì con lại tự nhiên là nước mắt nó cứ cào, nó khói nước mắt nó cứ cào thì nó có phải là con đang phải lục
không vậy? Cái nghĩ đến cái sự nhọc nhằn của thầy lo cho mấy con, hoặc là nghe cái lời nói của thầy mấy con xúc động, là vì mấy con nghĩ rằng trên đời này chỉ có một người mà thương yêu con nhất, đem lại cái đời sống giải thoát cho con, cho nên con xúc động. Điều đó là nhắc nhở cho mấy con sách tấn tu hành hơn. Cái lòng đó là cái lòng tốt, bởi vì cái đó là cái lòng thương đối với thầy, để rồi mấy con mới sách tấn. Mấy con nghĩ mình thương thầy mình phải làm gì đây, mình phải tu thật. Là do đó thì cái này cái tốt chứ không phải cái xấu. Cho nên biết phân biệt cái tình cảm này là cái lòng thương yêu chân thật từ tâm lòng mình, biết ơn của cái người đó, nó mới xuất phát ra những cái giọt nước mắt đó. Nó không phải là giọt nước mắt đau khổ đâu, mà giọt nước mắt có cái sự hãnh diện mình đã được pháp. Cái giọt nước mắt thương xót mình, thương thầy mà xót xa cho mình phải làm gì. Cái giọt nước mắt của mấy con là giọt nước mắt. Cho nên khi mà thầy nói ra thì thường sách tấn mấy con bằng cái tình cảm đó, để cho con cố gắng nỗ lực biết ơn thầy. Cho nên mấy con thấy thường thường là thầy nói, thì khi thầy nói luôn lúc nào mà thầy thuyết giảng, thầy thấy khi mà thầy thuyết ở ngoài, khi mà thầy về Lý Sơn thầy thuyết cho các bác các chú mà họ bác quan trai, thầy sử dụng cái tâm lý đó để mà thầy sách tấn họ nỗ lực một chút. Người nào thầy thấy cũng quẹt nước mắt hết. Thì đủ biết là thầy khéo léo đến cái mức độ nào thì giúp cho đệ tử thầy phải sống trong cái tình chân thật của nó, mà biết ơn thầy vì thầy đem lại hạnh phúc cho họ. Cho nên thậm chí như bên nam con biết cũng có vài người cũng phải quẹt mắt hết. Chứ đừng nói bên nữ mấy con là mít ướt dễ khóc. Ở bên nam là cứng rắn lắm đó, mà gặp thầy mà nói là phải khóc đó, chứ đừng nói. Mấy người kia thì lén lén đưa đồ mặn vô. Còn có con ở đó thì không dám đưa, cho nên vì vậy mà ăn chay. Nhưng mà
con ở chỗ khác mà con về đó thì bà cũng không dám ăn. không có lăng mạn.
Như vậy là cái duyên để mà mình độ cho mẹ mình. Bởi vì cái ăn mặn nó đem lại cái tà gì, cái tà mạng của mình. Mình nuôi cái thân mạng của mình nó tà mạng, mình đem cái sự đau khổ chúng sanh vào thân mình, thì mình không tránh khỏi cái nghiệp ác này đâu. Bởi vì cái thân này nó quân bao nhiêu cái sự đau khổ của chúng sanh trong cái thân để nuôi thôi. Thành ra từng cái thớ thịt, từng cái mạch máu, từng cái tế bào của trong thân toàn là cái sự đau khổ. Cho nên từ mình ăn chay, từng cái tế bào, từng mạch máu của mình nó không còn đau khổ. Cho nên làm sao mình ăn chay cho được, đó là cái đầu tiên. Mà ăn chay với ý nghĩa của nó, ý nghĩa của nó là lòng thương yêu của mình đối với sự sống, thì nó có cái ý nghĩa. Chứ mình ăn chay, mình bây giờ tôi nghe ăn mặn tôi ớn quá, tôi ăn chay thì tại vì tôi ớn mặn tôi ăn được, bây giờ tôi phải ăn chay thì cái này nó không có nghĩa gì. Nó phải mang đầy cái ý nghĩa của nó là cái lòng thương yêu sự sống. Cho nên cái ăn chay mà mình bắt buộc, mình ép buộc để ăn chay mà không có ý nghĩa trong tâm của mình là sự thương cái sự sống của chúng sanh, thương cái sự đau khổ của chúng sanh, thì cái ăn chay đó nó chỉ có một phần là ít nhỏ, không có lớn. Trái lại, khi mà giải thích làm sao cho mình, cái người mà ăn chay người ta hiểu biết mình sợ khổ, mà nỡ nào mình lại ăn cái khổ của chúng sanh vào lòng của mình được, thì người ta ý thức được, thì người ta lần được tự tâm. Bởi vì đời của Đạo Phật là dạy chúng ta phải tự giác. Ai ép buộc mình làm thì nó không có lợi ích bằng tự giác mình làm thì nó tốt nhất. Cho nên làm sao cho người ta tự giác. Cũng như thầy dạy mấy con, làm sao cho mấy con tự giác những cái đức hạnh của giới luật, mà lần lượt mấy con tự giác hiểu biết nó là cái lợi ích lớn của cái đức hạnh cái giới này. Cho nên mấy con áp dụng vào, mấy con sẽ thực hiện bằng cái sức tự giác của mình. Cho nên cái sức tự giác đó gọi là tự thắp đuốc lên mà đi. Nó mục đích là như vậy, nó lợi ích cho mấy con thật sự. Còn bây giờ thầy ép buộc mà mấy con phải tắm như vậy. Cho nên vì vậy mà thầy ép buộc mấy con độc cư á, mấy con đừng có nói chuyện nha, như hút ép buộc mấy con độc cư, chứ nó không có lợi ích đâu. Mấy con thấy ý nghĩa của sự độc cư là phòng hộ sáu căn giữ gìn mặt ta của mình ý, để cho hàng ngày mình kiểm nghiệm lại thân tâm của mình, để mình quét đi những cái lỗi lầm, những cái ác pháp ở trong đó, thì cái độc cư nó mới có ý nghĩa, nó mới vậy. Còn này thở tôi cô đơn quá, tôi nhàm chán quá, tôi buồn quá, mà cứ bắt tôi ngồi trong thất thì tôi chịu không có nổi, thôi tôi đi nói chuyện chút cho nó khỏe chút, chứ còn bây giờ khổ tôi như thế này. Thì như vậy là dù bây giờ có ép con độc cư thì cũng làm cho con khổ thêm, chứ còn không có làm cái gì cả. Mà chính độc cư mình phải hiểu đó là một cái giới luật phòng hộ mắc vác của mình, giúp cho mình ngồi một mình mà xét lại mình, để ngăn diệt những cái điều mà không phải, sửa lại mình cho càng ngày càng tốt hơn, thì cái đó độc cư mới có ích lợi. Cho nên thầy cứ nhắc nhở mấy con độc cư là thầy phải nhắc nhở phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý, chứ không có gì hơn. Khi nào mấy con thấm nhuần được những cái lời dạy này, nó là cái lời ích thiết thực, thì chừng đó cái hành độc cư nó mới trọn vẹn. Chứ còn bây giờ mà bắt ép mấy con có làm đi nữa, bây giờ nhốt mấy con đóng cửa không cho ra, mấy con đi ra ngoài, tâm của mấy con cũng đi nói chuyện tùm lum hả? Không. Hỏi thì mấy con không ra nói chuyện ai đâu. Nhưng mà sự thật mấy con ngồi đây mấy con cũng nói chuyện. Thấy người ta đi mấy con búng thơ ra nói chuyện rồi. Ông kia ở ngoài búng vô, ông này búng ra thì hai người nói chuyện mà kia. Cũng như mất công chứ làm gì.
Nói chuyện đó phức tạp
hơn. Trời còn búng cái
đâu. Nói mấy câu là thôi. Còn mày búng qua búng
búng qua không lại lắm. Mất công là phải đọc cái này kia nó rồi mất gì. Thì nó phí cái thời gian, rồi nó thêm cái chuyện để rồi ra rồi cái người đó nói rồi cái người dạy kia nó bắt đầu nó đâm ra mình tức giận. Nó làm khổ mình thêm.
Thầy có lựa châu có nhà ý của chị quốc gia mà còn nói thôi bạch thẳng với thầy, chứ lâu nay tu với thầy và bạch thẳng luôn đi. Thì có lựa châu nói thôi thì cũng có từ đây được bạch với thầy trước. Còn sang năm thì nếu sang năm thì để sang năm, thì còn nói thôi thì còn có ở đây không biết sang năm nó cũng duyên khác làm sao, rồi
còn bạch
với thầy trước
nó
còn
mất
nợ
cổ,
bây giờ cũng còn nợ
thôi. Bạch rồi là hết
rồi. Ngày mai mà sang năm mà có giải quyết gia đình xong thì bỏ xin thầy, thì thầy cũng cho cũng xuất gia
rồi. Thầy đã lo cái ni bộ cho mấy con, cái chỗ ở cho mấy con. Ni bộ là cái chỗ ở của bên nữ chứ không có gì hết. mà đã lo cái chỗ đó thì thầy biết rằng mấy con là có duyên xuất gia với thầy, không phải là một người. Còn em chứ không lẽ đi bộ vậy, có người ở mà gọi là đi bộ à? Không phải không? Cho nên thầy đã nhắm rồi, thì đã lo rồi. Vì vậy mà thầy biết rằng sẽ có một số người, nhiều người nữ xuất gia theo thầy tu hành. Thì đây là cái duyên nó sắp sửa mà mấy con trở thành một cái giáo đoàn ni. Như trong thời Đức Phật khi mà về thăm thì 500 cung nữ và những người thân mà phụ nữ ở trong cái gia đình của vua chúa đó, gia đình vua chúa đó đều xin Phật xuất gia để tu theo Phật, thì mới cái giáo đoàn ni nó mới ra đời. Còn từ lâu tới giờ thật sự ra cũng có nhiều người xin xuất gia, mà thầy thấy bây giờ thầy làm sao có cái đi bộ được, sư bà Quyền Học mất rồi, cánh tay của thầy bên nữ nó không còn. Hồi sư bà Quyền Học mà còn thì thầy đưa sư bà ra ngoài khu Lâm Hải. Lâm Hải ở ngoài đó thì nó có cái Phước Hải, xã Phước Hải và cái xã Lâm Hải. Thì ở bên Lâm Hải, ở bên Phước Hải thì thầy cất cái tu viện cho nam, và bên Lâm Hải thì làm cái tu viện cho nữ. Thì sư bà Quyền Học mới ra ngoài nằm ở trong cái khu rừng đó, nằm ở trên núi đó, mà lo lắng mà khai mở giùm thầy cái bên nữ. Thì thầy thấy thành lập cái ni bộ được rồi chứ gì, không? Nhưng mà sư bà đã mất rồi, cho nên không có còn gì nữa. Cho nên cái cơ sở đó thì hiện bây giờ nó cũng còn, nhưng mà không có con người, không có người. Đất đai đó bây giờ thì có giá trị rất lớn, nhưng mà thầy trả lại hết nhà. Bây giờ không có người. Mà bây giờ là cái duyên thầy thấy mấy con, người nào cũng muốn xuất gia với thầy hết. Mà bây giờ nếu mà không thành lập, không tìm cách mà lập ni bộ thì mấy con lấy chỗ nào ạ? Cái chỗ tu viện chân như nó đâu có, nó đâu có được, nó không có thể thành lập ni bộ ở đây được. Con hiểu chưa? Ở đây chỉ tiếp nhận mấy con để rồi xuất gia, rồi đưa cái mấy con vào cái chỗ của mấy con cho nó đúng cách của nó. Cho nên vì vậy mà thầy đang lo. Vậy thầy biết mấy con sẽ xin thầy nhiều không có ít đâu. Do đó mấy con đến đó thì dưới cái sự điều hành điều khiển của thầy, nhưng mà trong đó có những người đã thông suốt hơn, người ta chỉ trong đó phụ thầy trong đó, như thí dụ như sư bà Quyền Học, bà sẽ thay thầy trong đó để trong đó chúng ở đó thôi, còn hướng dẫn, còn tất cả mọi cái đều là do thầy hết. Rồi những sách vở giới luật học tập đều là thầy về hướng dẫn với con hết. Nhưng mà ở đó sư bà đại thay thầy để mà quản lý cho cuộc sống của mấy con, chia ra cái ăn cái uống hoặc như thế nào cho nó phù hợp, cho nó đúng đó. Chứ còn mấy con về, mấy con mà niết lập hành đi bộ thì mấy con người nào cũng có một cái thất. Và nếu mà có được hai cơ sở thì cái cơ sở này đi tới cơ sở kia, thì cơ sở kia về cái cơ sở này, nó thay phiên nhau để cho mấy con đừng có chết chỗ. Mà nếu được ba cái nơi thì mấy con lại di chuyển được ba nơi. À, bữa nay thì mấy con ở ví dụ như ở Tây Ninh, thì ngày mai một tháng sau thì mấy con ở Lâm Đồng, rồi tháng tới nữa thì mấy con ở Liên Sơn, ví dụ nó thay đổi. Thì ở từ cái người mà ở Liên Sơn thì họ trở về Tây Ninh, người ở nhóm ở Tây Ninh thì nó trở về Đà Lạt. Nó là mấy con cứ di chuyển mà trở thành du khách, buộc lòng mấy con phải trở thành người lĩnh chiến, mà có gì nghĩa là có cái ba lô trên vai dưới cây súng để mà đi đánh giặc thôi. Chứ này bây giờ cái đó mấy con đâu còn có gì nữa đâu. Trả hết chứ mấy con, trả hết mấy con mang theo là đưa trả hết, cực khổ mà. Đời sống của mấy con còn có một chút tài gia tài tứ sự mà để mấy con. Cho nên thầy bắt buộc mấy con phải di chuyển. Nên di chuyển từ chỗ này.
Khi mà đã quyết định rồi, khi đã quyết định tức là đã từ bỏ, những người từ bỏ thì ví dụ như xuất gia thì dễ, mà giữ cái hạnh suốt đời mình nó rất là khó. Mà khi đã xuất gia thì mình đã quyết định rằng là cuộc đời mình sống còn một hơi thở là vẫn cái gì, và theo thầy quyết định là cái dấu là quan trọng, thì phải quyết định là cuộc đời này phải theo dấu gì, là chết một ngày còn một hơi thở phải giữ dấu. Do đó thì con thấy cái xuất gia nó cũng rất là nặng nề, chứ không phải là do là cái sự quyết tâm cố gắng mà nguyện sẽ giữ được trọn đời thì mới dám, còn nếu không thì từ từ được cái việc cái duyên tâm ảnh. Nhưng mà hiện tại thì người nào này phải quyết tâm để đủ bỏ hết, mới dám là gia này trong đó quốc gia. Nhưng mấy cô kia thì nó đơn giản dễ quyết từ về cũng được, còn cái này là nó quyết ra đời là kiểu không còn cái đường luôn nữa.
Đi tới rồi mà con xuất gia rồi, cái giới mà không ăn phi thời không phải như cái còn cư sĩ đâu. lỡ mình lột cái chuối ăn không sao, chứ mà xuất gia rồi là không được. Nó gắt gao lắm, đúng là phải đúng cái giới luật, bởi vì đó là cái hạnh ly rồi, nó tạo cho mình từ đó mình sống đúng cái hạnh người xuất gia hẳn ngoài đàng hoàng. Nó còn thấy ly dục ác pháp, bởi vì nó đi tới nó không có đi lui. Còn bây giờ đó mình vì cái giới luật mình lỏng lẻo đó, mình coi thường nó, cho nên mình không có ly, mà mình còn mang cái tội ăn dụng, ăn giặt, ăn lén nữa, nó nhiều khi nó không mang cái tội nữa. Còn cái người xuất gia người ta thấy thì ý nghĩ của nó là nhất định chết bỏ, nhất định không phạm giới, nhất không phạm. Cũng như bây giờ ví dụ như có các con thấy trong giới luật của Phật nó có cái giới không tụng niệm, không có làm cái nghề tụng niệm, mà mình xích mỏ mình đi tụng niệm là mình đã phạm giới, phạm giới không đúng. Đó là thuộc về Bà La Môn. Sau này tới những cái giới mà dạy việc nhiều việc thì nó có những cái giới này. Có chứ, con niệm 6 tiếng, 7 tiếng gì con cũng bị phạm hết. Con bị phạm bởi vì con niệm với EA của con thì con cũng sẽ bị, con đó là ca hát rồi, con cũng sẽ bị chứ không phải gì đâu. Nhưng mà cứ đưa giới ra thì con bị, mà không có đưa giới ra thì con không có bị. Bởi vì giới luật nó cấm hẳn ngoài mà nó được làm cái chuyện mà nó bởi vì chỉ có trí tuệ và giới luật mà thôi. Ngoài trí tuệ giới luật ra thì cái gì cũng bị phạm. Trong kinh Sunada Đức Phật đã nói là Bà La Môn thì tụng niệm chú Phật này kia rõ ràng cúng tế rồi, hoàn toàn năm cái điều kiện của Bà La Môn chỉ còn có hai cái điều kiện là được xài thôi, còn ba cái điều kiện được kia bỏ, chỉ còn có giới luật và trí tuệ, tức là đức hạnh và trí tuệ, hai cái này còn xài thôi. Cái nào phải ít không? Rồi cứ ba cái để trước cái bàn cô một cá đảng, ba cái chung, một cái chung nước, một cái chung muối, một cái chung gạo, phải cúng gạo muối nước cứ để nó cúng, mà ngày nào cũng phải thay chứ không phải cúng lì để hoài đâu, thay cái mới.